bảo vệ nghiệp. Mà một khi mình bảo vệ nghiệp thì làm thế nào mình chuyển được nghiệp? Cho nên người tu hành là người xả nghiệp, nhưng mình xét kỹ, mình suy nghĩ kỹ, từ mình cho đến thiên hạ, càng tu càng lấy nghiệp làm tôi. Vì vậy mới có tranh giành, tranh đấu, có nghi kỵ, có thị phi, có nhân ngã. Nhưng mà mình sẽ có thể thoát được nó với một điều kiện thôi: nghĩ kỹ lại đi, nghĩ kỹ lại đi. Nhờ cái nghĩ kỹ lại đi mà mình mới chợt giác ngộ, mà mình mới có thể sửa được. Thì cái nghĩ kỹ lại đi đó là cái đế thính, cái mà tư tu, tức là tư duy cho kỹ đi rồi hành động lại. Thì cái sự tư duy đó là cái vấn đề mà là lý cái đã, tức là trí tuệ, tức là suy nghĩ cái lý đi xong rồi sau đó hành. Suy nghĩ lại đến cái lý của mình xưa nay nó chật rồi, mình lấy cái lý đó mình tu hành á, thì càng tu á thì cái nghiệp của mình càng thêm lớn. Nếu mình lấy cái lý xương nay của mình, cái lý quen của mình đấy, cái lý mà chỉ có thị phi nhân ngã và tranh giành, nếu bây giờ mình lấy cái lý theo nghĩa của tình độ mà mình tu hành thì càng tu nghiệp càng vơi. Mà khi càng tu nghiệp càng vơi thì có nghĩa là nghiệp càng vơi là cái cảnh khổ này càng nhẹ, mà nghiệp khổ này càng nhẹ thì cái nghiệp an nó càng thêm lớn. Thành ra rồi thì cái nghiệp an nó sẽ phát cái nghiệp khổ đi, tức là nó sẽ triệt tiêu cái nghiệp khổ trên cái con đường của cái nghiệp an nó tăng trưởng. Đó cũng là một cái lý lẽ của đối nghiệp vãng sinh. Tại vì ai mắng có nghiệp, anh tu hành chỉ có một mục tiêu thôi, là chuyển hết cái nghiệp đó trở thành thanh tịnh. Mà thanh tịnh đó là bản lai mình có sẵn, tức là nơi chân tâm của mình. Ai mà không thanh tịnh nổi, vứt cái tham đi thì thanh tịnh nó hiện liền tại chỗ. Có thanh tịnh đâu kiếm ở đâu? Thanh tịnh có kiếm bên ngoài. Vẫn ôm lòng tham đi kiếm thanh tịnh ở bên ngoài thì quả là cưỡi trâu mà đi tìm trâu. Thành ra thanh tịnh ở đâu? Thanh tịnh bổn lai. Sao biết bổn lai? Vứt cái tham đi thì cái thanh tịnh nó hiện. Vứt cái si mê đi thì thanh tịnh nó hiện. Thì tự động nó hiện. Thì cũng vậy, như vậy thì mình cũng hiểu là giống như cơn gió đang thổi ở bên ngoài ngôi chùa Từ Dung này ấy, thì mây nó mờ, nó che kín cái mặt trời, thì nó trời nó âm u. Nhưng mà nếu gió khởi lên to, thổi cái cơn mây bạc đi thì trời tự sáng. Thành ra khi trời nó tối, mình có lo đi kiếm mặt trời ở đâu cũng vô ích. Chỉ cần một nhân duyên làm tan cái cơn mây đen kia thì mặt trời tự hiện. Còn vấn đề cái cơn mây đen đó mà đi kiếm mặt trời thì chết. Hay cũng giống như mình là một cái người lãng trí, mình ngồi trên xe rồi mình bịt mắt mình lại để mình ngủ, sao mình quên là mình đã bịt mắt. Rồi đến lúc mình thức giận, thức dậy ra mình thấy gì hết trơn. Còn mình sợ sệt, mình bảo chắc tôi đuôi, tôi không thấy gì nữa hết. Rồi mình đi tìm lại cái sự ánh sáng, tìm đông tìm tây, chạy tới chạy lui đi cầu tìm ánh sáng ở bất cứ nơi nào cũng có được. Mà chỉ cần sực nhớ rằng là mình tự che mắt mình, bỏ cái đó xuống thì không cần phải chạy đâu cả, ngay tại chỗ cũng có ánh sáng. Ánh sáng không phải chỉ có ở một chỗ này mà không có ở một chỗ nọ, nó bàng bạc khắp không gian hết. Thế đạo cũng vậy, sự thanh tịnh cũng vậy, sự thanh tịnh nó khắp hết cả thân tâm của mình. Nhưng mà nó bị những cái mây đen của cái nghiệp nó che. Thành ra người ta thì tu hành thì cứ chỉ có vọng ở cầu thôi, tức là chỉ cầu Quan Thế Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn cho mình, mà không biết khổ đó từ mình sinh. Từ mình sinh lòng tham, từ mình ôm ấp những thứ đó, cũng như là một người mà từ chui vào trong cái chỗ mà nhà cháy, xong rồi ngồi trong nhà cháy đó mà khóc mà kêu cứu. Thì cháy đó thôi. Xưa nay mình tham cầu đủ thứ, xong rồi những thứ đó nó trở ngược, nó làm mình phiền não, xong rồi mình đi cầu ngài Quan Âm. Mà mình quên đi rằng là những thứ phiền não nó tự mình sinh, tự mình vác về, tự mình lập, tự mình xây dựng. Thành ra chỉ muốn vẫn giữ nguyên cái tham đó mà không chịu khổ, cũng như chỉ muốn rằng là giữ nguyên cái mụn kẻ mà đừng bị ngứa. Thì đó là cái vấn đề gọi rằng là để cho chúng ta dễ nhận thức được cái vấn đề gọi rằng là thế nào gọi là nghiệp và chuyển nghiệp. Thì khi mình biết nghiệp là tất cả những cái mà thói quen, tư duy, hành động của mình. Thế xưa nay thì dù nói ví dụ thôi, mình có một cái thói quen rằng là mỗi sáng phải uống một ly cà phê đi. Thì bây giờ mỗi sáng cái thói quen nó bắt buộc mình, nếu mà thiếu thì mình chịu không nổi. Và rồi khi mình không thỏa mãn được cái thói quen đó, mình thấy là khổ. Mà thói quen đó là gì? Nghiệp. Tức là nghiệp, mình nghĩ chữ nghiệp cho chính xác vào. Chữ nghiệp là những cái gì mà tạo tác thành một cái thói quen, bất kể nó là xấu hay tốt. Dù mình niệm Phật nó cũng thành thói quen thôi, nhưng mà đó là thiện nghiệp. Mình niệm Phật thành một thói quen, đến giờ không niệm mình thấy thiếu thốn xấu, thì đó là thiện nghiệp. Có ác nghiệp, có thiện nghiệp. Thành ra mình phải hiểu chữ nghiệp đây theo cái nghĩa mà trung dung. Nghiệp chỉ là những cái huân tập trong quá khứ thành thói quen, rồi mình sống, mình toàn phục vụ thói quen. Mình suy nghĩ theo thói quen, mình hành theo thói quen. Nếu mình không được suy nghĩ theo thói quen, mình cảm thấy khó chịu. Nếu mình không được làm theo thói quen, mình cảm thấy phiền não. Thành ra đầu óc của mình quen suy nghĩ chuyện đời, suy nghĩ thị phi nhân ngã, sao mà hay quá vậy? Tại sao cái chuyện mà không có thị phi mà mình có thể nghĩ thành thị phi thiệt là vi diệu. Mà chuyện thế gian nghĩ thành Phật Pháp thì nghĩ ra nghĩa là làm sao? Có khác gì đâu. Ở cái trí óc của mình thông minh tới độ mà chuyện không có gì hết mà mình cũng nghĩ thành thị phi. Thì Đức Phật chỉ mong rằng là mọi Pháp đó mình đều nhìn thành Phật Pháp. Nhưng mà mình quen nghĩ thị phi rồi cho nên nghĩ thị phi rất giỏi. Nhưng mà nghĩ Phật Pháp thì rằng là không ra. Mình nghĩ không được. Mà khi nghĩ không được thì mình hiểu một điều này là như vậy là mình càng nguy. Là ở một cái chỗ rằng là mình huân tập cái bên này nó nặng nề quá rồi, thành cái bên đây nó mình trống rỗng quá rồi, mình không quen. Thành ra mình cảm thấy nó khó khăn cực kỳ. Nhưng mà chuyện Phật Pháp không phải là hoàn toàn khó. Bởi vì mình cũng có thể cảm nhận được trong cuộc sống mình có thiếu gì người ta thông được Phật Pháp. Người ta có thể suy nghĩ được hơn mình. Thì mình cũng có thể thấy cái điều như thế đó để mà mình suy nghĩ rằng là nó không phải là đặc biệt cho một người nào hết đâu. Nhưng mà chung cầu chỉ là cái nghiệp của mình thôi. Thành ra khi mình nghĩ khác cái nghiệp, mình cảm thấy nhức đầu, đau đầu, mình cảm thấy rằng là mình bế tắc. Đấy, đúng cái thói quen. Mà bây giờ trở ngược lại nói thị phi cái coi, mình sẽ phân tách như là một giảng sư về thị phi, là mình sẽ moi, sẽ móc đủ hết, dẫn chứng đủ hết. Thì cũng giống như một giảng sư thuyết pháp thì cũng phải dẫn chứng. Thì mình cũng dẫn chứng hay lắm. Và như vậy thì mình biết rằng khi cái lý mà mình nghĩ theo ngược lại với cái thói quen suy nghĩ của mình thì nó thành như thế. Rồi hành động mà ngược theo thói quen của mình thì nó cũng vậy thôi, nó cũng phiền não hết vậy. Nghĩa là tôi quen như thế nào rồi tôi phải như thế đấy. Nếu bảo tôi làm cái quen như chẳng hạn giờ tôi quen ăn cá từ xưa đến nay rồi, bây giờ bảo tôi là đừng ăn cá nữa, ăn chay thì tôi chịu không được. Nhưng mà ngược lại, bây giờ một người ăn chay mà hàng bao nhiêu năm nay, bây giờ như thầy chủ trì Từ Dung đây mà bảo ăn cái cá đó thì khó ghê lắm. Bởi vì nói thiệt thà rằng là tôi có quen biết bao nhiêu vị thầy đồng lứa với tôi có, lớn hơn tôi cũng có, mà mấy cái người đó mà khi hoàn tục á, hoàn tục trở về thế gian lập gia đình, thì khi mà nói chuyện với tôi cái khó khăn nhất cũng vẫn là ăn cá. nó ăn thịt còn được, chứ mà ăn cá xong mà nó bao nhiêu năm trời chay tịnh với mùi cá nó tanh quá thì chịu không có được. Thì chính tôi cũng cảm thấy vậy, mỗi lần mình đi ngang cái chợ cá là bắt đầu nó nghe là choáng váng đầu óc, của nó cái tanh của nó làm cho mình khó chịu nôn nao vô cùng. Nếu đó nó chỉ là cái quen thôi, nó chỉ là cái vấn đề quen. Thành mới có cái câu chuyện ở trong kinh Phật mà nói rằng mấy cái người bán cá mà khi họ lỡ đường họ phải xin tá túc ở một ngôi ngôi nhà, cái ngôi nhà đó là ngôi nhà chuyên trồng lan, đến khi họ ngủ họ chịu không nổi mùi lan. Rồi thì họ phải bàn với nhau, mấy người bán cá, năm người bán cá thôi, bàn với nhau lấy mấy cái lá và gói cá để ngay trên gối đó, rồi mình gối đầu nó ngửi mùi cá mà ngủ, chứ còn cái mùi lan nó chịu không có nổi. Thế đó cũng là một bằng chứng cho mình biết người ta quen cái nghiệp người ta đến giường nào. Chứ mình mới nói tôi tu khó, thật ra không khó, mà khó ở cái vấn đề gọi là chuyển nghiệp. Còn nếu ta giữ nghiệp mà tu thì tôi nói đối chiếu Tam Bảo ở đây là vô ích thôi, càng tu càng càng sai lầm, tại càng tu càng tăng trưởng những cái nghiệp của mình. Là tu là giải nghiệp chứ không phải là tu là tăng nghiệp. Mà người ta cứ lấy cái thói quen làm tôi, cái thói quen nó hướng dẫn mình tư duy, cho nên dù cạo đầu xuất gia rồi vẫn tư duy theo cái lối đời, tức là nhất định chịu tư duy Phật giáo mà vẫn xem tư duy theo cái lối của thế gian, là thói quen đấy. Rồi thì những người cư sĩ cũng vậy, bây giờ có đến chùa tu tập ở đây đầu óc nó cứ nghĩ theo đời thôi, chỉ nghĩ chuyện góp tiền làm tiền kiếm tiền mà không nghĩ chuyện là góp công đức kiếm công đức tạo công đức, mà không hề nghĩ như vậy. Hành đó cũng chỉ là gì vậy, thói quen nó vậy. Mà thói quen như vậy mà lên cực lạc thì xin thưa buồn chán ghê lắm. Bởi vì chắc chắn là Đức Phật A Di Đà không cho phép mình lên trên đó mà nói chuyện kiếm tiền. Nó trên đó kiếm tiền làm gì, đâu có shop đâu, đâu có chợ búa gì đâu. Và mình cũng sẽ buồn lắm, mình nói là tôi quen là ngày chủ nhật nào tôi cũng phải xách xe lái đi chợ hết, mà bây giờ ngồi không nó buồn, nó nhớ chi đâu, trần gian nó vui hơn. Còn cùng lắm thì cưỡi mây đi, đi mua sắm cái gì đó. Thế cái đó nó cũng chỉ làm cái thói quen thôi. Rồi tất cả những thói quen phải đòi tu tịnh nghiệp ư? Tới tu tịnh nghiệp mà trong khi nghiệp mình cứ tăng trưởng những cái nghiệp mà gọi là bất thiện đó của mình, thì làm thế nào mình có thể chuyển nó được? Đấy, như vậy thì những cách gì mà vãng sinh tịnh độ được? Cho nên vì vậy mà Ngài Triền Ngộ Đại Sư mới phải nhấn mạnh mình rằng là tâm á, đã năng tạo nghiệp thì tâm cũng năng chuyển nghiệp. Cho nên bây giờ phải dùng cái chân tâm, tức là cái chính lý, cái chân tâm là cái chính lý, thì chính lý đó mình tự mình không thể nào mà nghĩ ra được, tại vì mình khởi tâm động niệm là vô phi định nghiệp, vô bất thì tội, cho nên rằng là đều là nghiệp, đều là tội, đều là tăng trưởng những thứ đó. Thế nên làm thế nào mà mình dựa vào chính lý được? Thì dựa vào Đức Phật và giáo pháp của Ngài, thì dựa vào Đức Phật và giáo pháp của Ngài để lấy đó làm cái chính lý, mà chiếu theo cái con đường tư duy của Ngài cũng như con đường sự hành của Ngài mà suy nghĩ mà hành, tức là mà tư mà tu. Cho nên phải biến cái tâm này trở thành Phật, có nghĩa rằng thường xuyên niệm Phật. Tại vì mình biết rằng đó, trong tâm của mình có sẵn Phật. Và làm thế nào mình biết trong tâm của mình có sẵn Phật? Nếu trong tâm của mình không có sẵn Phật thì mình cách gì thành Phật hết? Và giả sử mình có thành Phật thì mình cũng thành ngoài cái thân tâm này, tức là mình thành một vị Phật khác ngoài mình, thì chuyện đó là chuyện không thể xảy ra. Mình đâu có thể nào mà thành một vị Phật mà ngoài cái này của mình. Thành ra thành Phật là chính mình, chính thân tâm này thành. Mà vì như thế Đức Phật nói thanh tịnh ở nơi mình có sẵn, vứt mọi cái bất tịnh đi thì thanh tịnh hiện bày. Cái u mê của mình á, với cái trí tuệ cũng có sẵn, cái u mê của mình là vén cái màn mà bịt con mắt lại, thì tự khắc nhìn thấy mọi sự hết.